Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 3: Mối liên hệ với Chúa được thiết lập trước mối liên hệ hôn nhân. Phần 1. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 26 đến câu 28 và đoạn 2 câu 7 đến đoạn 3 câu 24. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Nào bây giờ mình nhìn lại trước khi mình đi tiếp cái phần này. Bước vào mối liên hệ hôn nhân thì mình cần lưu ý những gì? Mình nhớ mình được tạo dựng vì những mối liên hệ với Chúa, với người. Và muốn kinh nghiệm một mối liên hệ theo ý muốn của Thiên Chúa, bước vào một mối liên hệ, hãy nhớ Chúa dựng nên mình để sống với người khác, nhưng không vì bản thân mình. Chúng ta đã học để biết rằng hôn nhân là một mối liên hệ chúng ta gắn bó trọn đời, nhưng lại không phải vì mình mà vì người bạn đời của mình. Chúng ta cũng đã học với nhau hôn nhân là một mối liên hệ đặt nền tảng trên một quyết định như một giao ước, chứ không dựa trên yếu tố tình cảm. Và chúng ta cũng đã học với nhau Chúa muốn chúng ta bước vào hôn nhân để chúng ta kinh nghiệm có một người cùng với mình trên đường đời, giúp đỡ nhau để hoàn thành những trách nhiệm Chúa giao cho cuộc đời của mình, để kinh nghiệm một sự gắn bó giữa một người nam, một người nữ về mọi phương diện cho đến khi một trong hai người mất. Điều thứ hai, khi nói đến mối liên hệ Chúa thiết lập mối liên hệ hôn nhân thì nhớ luôn cái chuyện quan trọng này nha. Chúa thiết lập mối liên hệ hôn nhân để con người kinh nghiệm. Thì hôm nay chúng ta học một vấn đề quan trọng nữa, đó là mối liên hệ với Chúa được thiết lập trước mối liên hệ hôn nhân. Điều đó có nghĩa gì? Rõ ràng khi Chúa dựng nên Adam trong câu số 7 là một người trưởng thành. Khi Adam được tạo dựng nên trước, Adam sống với ai? Sống với thú rừng hay sống với Chúa? Đoạn 3 câu 8: Chúa thường xuyên đến với Adam, trò chuyện và bày tỏ về Ngài cho Adam. Cho nên bây giờ chúng ta chú ý điểm này. Khi nói đến mối liên hệ hôn nhân thì chúng ta thấy cái cách của Chúa dạy chúng ta về cái điều mà chúng ta cần quan tâm đến mối liên hệ hôn nhân. Chúa dựng nên Adam là người trưởng thành trong câu số 7. Câu 18, Chúa mới đặt vấn đề hôn nhân với Adam. Và Chúa đặt vấn đề đó đến câu 20, Adam mới nhận ra mình cần hôn nhân. Rồi đến câu 22 mới gặp Eva, 23 tìm hiểu, 24 quyết định bước vào một mối liên hệ gắn bó trọn đời. Và câu 25 mô tả đời sống hôn nhân. Cho nên tại sao lại có vấn đề này? Kinh Thánh dạy rõ ràng điều này để chúng ta ý thức được tầm quan trọng của những điều chúng ta cần quan tâm khi bước vào mối liên hệ hôn nhân. Tôi nói lại nè, tại sao Chúa dựng nên Adam trong câu 7, mãi câu 18 mới đặt vấn đề hôn nhân, câu 20 Adam mới nhận ra, 22 mới gặp Eva, 23 tìm hiểu, 24, có nghĩa là nó có một cái tiến trình rõ ràng. Và cái tiến trình mà Chúa ghi lại đó để dạy chúng ta những điều chúng ta quan tâm khi bước vào hôn nhân. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra cái điều đầu tiên mà Chúa muốn chúng ta cần, đó là chúng ta phải để ý đến mối liên hệ chúng ta với Chúa trước. Adam sống với Chúa trước khi bước vào hôn nhân. Và đây là điều rất là đặc biệt. Kinh Thánh nói rằng bởi lời phán của Chúa thì thú đồng được dựng nên ngay tức thì. nghĩa là con được con cái có ngay tức thì. Nhưng riêng về loài người được tạo dựng đặc biệt, đó là đặc biệt là được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và cũng đặc biệt ở chỗ là cái thứ tự sáng tạo về người nam người nữ cũng khác biệt. Chúa dựng nên người nam trước, rồi dựng nên người nữ sau. Và Chúa cũng nói rõ là người nữ vì người nam mà được tạo ra. Như vậy thì chúng ta để ý một điều là cái trình tự mà Chúa tạo lập ra con người và thiết lập nên hôn nhân và Chúa muốn chúng ta trải qua, thì cái trình tự này quan trọng. Chúng ta trước khi bước vào mối liên hệ gắn bó trọn đời với một người thì nhớ cái điều đầu tiên quan tâm là với Chúa trước cái đã. Đừng vội nghĩ tới chuyện với người nào một cách đặc biệt trọn đời nếu chúng ta không đặt ra vấn đề với Chúa trước. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ nhận ra đây là cái nguyên tắc trước khi bước vào hôn nhân, là phải thiết lập mối liên hệ với Chúa Giêsu trước, mối liên hệ với Chúa trước rồi mới đến mối liên hệ với một người gắn bó trọn đời sau. Và cũng chính vì vậy mà khi chúng ta dạy dỗ giúp đỡ ai, kể cả với con cái mình sau này cũng vậy, thì trước khi quan tâm đến chuyện hôn nhân của con cái thì mình phải quan tâm đức tin của nó trước. Khi mình giúp một người bạn, khi nó có lời khuyên về vấn đề tình cảm hôn nhân với một người bạn, thì hãy quan tâm đến đức tin của nó trước. Đây là điều mà Chúa dạy để chúng ta thấy được cái trình tự cần có để chuẩn bị cho hôn nhân. Cái cần có đầu tiên là cái mối liên hệ của người đó với Chúa. Và cái nguyên tắc với Chúa trước với người sau này á, thì nó cũng cần ngay trong hôn nhân. Trong cuộc sống hôn nhân cũng vậy. Khi chúng ta sống với nhau thì cái điều mà chúng ta cần gây dựng cái mối liên hệ với người bạn đời của mình thì chúng ta cũng phải gây dựng mối liên hệ với Chúa trước, rồi mới gây dựng mối liên hệ với nhau sau. Đây là cái trình tự của Chúa khi Ngài thiết lập nên hôn nhân. Nghĩa là nếu chúng ta chưa kết hôn thì những điều chúng ta cần quan tâm trước khi kết hôn đó là mối liên hệ chúng ta với Thiên Chúa. Vì hôn nhân không phải là mục đích của đời người. Chúng ta không được tạo ra để kết hôn. Chúng ta nhớ chúng ta không được tạo dựng nên để kết hôn. Đừng biến hôn nhân của mình thành mục đích của đời mình. Và chúng ta nhớ là Chúa dựng nên chúng ta vì Ngài. Chúa có chương trình cho mỗi cuộc đời chúng ta theo ý muốn của Ngài. Và một trong những điều mà Chúa có thể ban cho chúng ta là có một người bạn cùng với chúng ta trên đường đời để thực hiện ý muốn của Ngài. Cho nên đây là cái trình tự mà chúng ta cần có để bước vào hôn nhân hay sống trong đời sống hôn nhân, là phải với Chúa trước, với người sau. Nó cụ thể như thế này hơn nữa. Nếu một người nghĩ đến hôn nhân mà chúng ta lắng nghe hay là chúng ta có cơ hội, thì trước khi khuyên họ về vấn đề tình cảm hôn nhân hay cái chuyện quyết định bước vào hôn nhân, thì phải giúp họ xác tín về niềm tin cái đã, đúng không? Và chúng ta cũng lưu ý điểm này, chúng ta đã kết hôn rồi, bây giờ chúng ta muốn giúp nhau thì sao? Vợ thấy chồng có vấn đề cần giúp, chồng thấy vợ cần có vấn đề cần giúp, thì điều cần làm đầu tiên là gì? Tôi đi làm, trong công an việc làm, tôi đang gây lộn với một đồng sự trong cơ quan. Tôi về nhà, tôi thấy vợ tôi hứa gì đó mà chưa làm. Thì bây giờ tôi muốn giúp vợ tôi không? Muốn không? Muốn, thì tôi làm gì trước? Tôi phải giải quyết cái tội của tôi với Chúa trước. Đó là tội ghét người đồng sự. Hiểu tôi ví dụ không? Nghĩa là Kinh Thánh nói cái nguyên tắc để sống với nhau, bước vào hôn nhân, sống với Chúa trước, rồi mới bước vào mối liên hệ hôn nhân. Còn khi đã bước vào hôn nhân thì cũng phải với Chúa trước, rồi mới với nhau. Vậy thì nếu tôi muốn giúp vợ tôi thì tôi phải giải quyết vấn đề tội lỗi của tôi cái đã. Tôi không thể cứ mang tội của tôi mà tôi đi giúp vợ tôi được, vì nó ngược lại với nguyên tắc của Thánh Kinh. Hiểu vấn đề không? Thì cái chuyện của tôi ở cơ quan, nhiều khi chúng tôi không thấy là nó không dính gì tới gia đình tôi cả, nhưng nó dính con chuyện là tôi với Chúa, đúng không? Tôi với cơ quan, nhân sự tôi ở trong cơ quan có ảnh hưởng giữa tôi với Chúa không? Có chứ. Mà nếu ảnh hưởng tôi với Chúa thì có ảnh hưởng tôi với người bạn đời tôi không? Thì chắc chắn là có. Chính vì vậy mà cái nguyên tắc này để gây dựng mối liên hệ hôn nhân là phải với Chúa trước, với người sau. Đó là nguyên tắc để gây dựng mối liên hệ hôn nhân. bước vào hôn nhân cũng phải với nguyên tắc này. Tôi thuộc về Chúa, rồi tôi mới có thể thuộc về với một người nào đó. Sống với nhau, muốn gây dựng nhau, giúp đỡ nhau, tôi luôn luôn phải với Chúa trước. Nghĩa là tôi không được đặt mình ở trong một cái tình trạng xa cách Chúa mà lại đi gây dựng hôn nhân của mình. Vì đó là chuyện không thể. Tôi sẽ đi con đường riêng của tôi ngay. Tôi giúp vợ tôi theo cách tôi muốn. Tôi giúp chồng tôi theo cách tôi muốn. Nếu tôi muốn gây dựng gia đình tôi, mối liên hệ hôn nhân của tôi theo ý Chúa, thì tôi phải giải quyết vấn đề giữa tôi với Chúa trước. Rồi tôi mới có thể giúp đỡ người bạn đời của tôi được. Và chúng ta chú ý điểm này. Nhiều khi chúng ta không để ý đến vấn đề này, cho nên chúng ta thấy sao mình muốn ổn định gia đình của mình mà làm hoài cũng được. Là vì khi chúng ta xa Chúa, chúng ta còn cứ mang tội, chúng ta muốn giải quyết một mối bất hòa ngay trong gia đình mình, làm sao chúng ta giải quyết được? Vì chuyện lòng người chúng ta có làm được không? Chúng ta có thay đổi được lòng người không? Không. Chuyện thay đổi lòng người là chuyện của Chúa. Mình trở thành công cụ của Chúa nếu mình không xa Chúa. Còn mình đang xa Chúa thì làm sao mình là công cụ của Chúa được? Cho nên đây là cái nguyên tắc sống trong hôn nhân. Với Chúa trước, với người sau. Trước khi kết hôn, tôi phải với Chúa trước, rồi tôi mới với người sau. Bước vào hôn nhân, giúp đỡ người bạn đời, làm cho chồng của mình hoàn thành trách nhiệm Chúa giao, làm cho vợ mình được tốt hơn như Chúa đối với hội thánh. Tôi phải giải quyết vấn đề của tôi với Chúa. Đây là cái trình tự rất quan trọng. Hơn nữa còn chuyện quan trọng hơn. Biết điều tốt không có nghĩa là tôi làm được điều tốt. Đồng ý không? Tôi muốn giúp vợ tôi đâu có muốn nóng tính với vợ tôi. Tôi đâu muốn nói những lời cay đắng với vợ tôi. Muốn vậy thì sao? Tôi phải với Chúa, thì Chúa mới ban cho tôi năng lực để có thể làm được điều tôi cần làm. Còn biết là chuyện, còn làm cho đúng không là chuyện khác. Và đó là lý do tại sao Chúa dạy chúng ta cái trình tự trong đời sống của con người lẫn cái trình tự trong đời sống hôn nhân. Là nếu tôi không sống với Chúa, làm sao tôi có năng lực để làm điều tôi cần làm? Một trong những cái năng lực quan trọng nhất là tôi giúp người khác mà tôi không đặt vấn đề tôi được cái gì. Dễ không? Khó lắm. Vì nó ngược lại cái bản chất tội của mình. Cái bản chất tội của mình là mình lấy mình là trung tâm. Bây giờ phải sống, quan tâm giúp đỡ một người mà đừng mong đợi người đó đáp lại thì quả là chuyện làm không được. Ngoài trừ khi nào? Tôi nói tôi ví dụ nha. Tôi là người đàn ông đi rất nhiều nơi, tiếp xúc rất nhiều phụ nữ, đố biết khi nào thì tôi quan tâm với những phụ nữ khác. Bây giờ tôi ví dụ khác nha, rồi tôi trở lại cái ví dụ này. Nếu tôi là người thích ăn bò bít tết, tôi được đãi một bữa ăn bò bít tết thật ngon, có người mời bánh mì vụn mời tôi ăn không? Ai dạ? Phải không? Tôi no, tôi thỏa lòng rồi, tôi đi ăn bánh mì vụn chi nữa. Đồng ý không? Tại sao tôi tiếp xúc rất nhiều người phụ nữ mà tôi chẳng để ý tới ai? Vì sao? Vì tôi thỏa lòng mối liên hệ với vợ tôi. Tôi với vợ tôi là vì sao? Vì vâng lời Chúa. Đúng không? Nhưng khi tôi mà trục trặc với vợ tôi cảm thấy vợ tôi không đáp ứng những vấn đề mà tôi muốn, thì tôi sẽ để ý đến những người phụ nữ khác. Thì hiểu cái nguyên tắc tại sao Chúa dạy chúng ta với Chúa trước, với người sau, kể cả trong vấn đề hôn nhân. Đây là cái nguyên tắc rất quan trọng. Hễ tôi cứ mang tội trong lòng tôi sẽ có đổ vỡ với người khác, dù người khác đó là cộng sự làm ăn của tôi hay người đó là người bạn đời của tôi. Vì khi tôi đổ vỡ với Chúa, tôi sẽ đổ vỡ trong mối liên hệ với người. Và cái nguyên tắc trình tự hôn nhân Chúa trước người sau rất quan trọng, đừng coi thường. Và đó là lý do nhiều khi mình góp ý với nhau, mình lo cho nhau, mình cũng thành thật lắm mà chẳng giải quyết được cái gì. Là vì sao? Vì chính chúng ta không chịu giải quyết những vấn đề gì chúng ta với Chúa. Nhưng khi mối liên hệ giữa Chúa với chúng ta, giữa chúng ta với người bạn đời của mình, thì Kinh Thánh có dạy một vấn đề cực kỳ quan trọng trong mối liên hệ. Tôi nói lại ha, chúng ta cần thiết lập mối liên hệ với Chúa trước khi thiết lập mối liên hệ hôn nhân. Thì chúng ta vừa mới nói đến cái vấn đề là cái trình tự Chúa phải trước và mối liên hệ con người, kể cả mối liên hệ người bạn đời phải theo sau. Thì đây là một vấn đề khác nữa. Trước sau, tôi làm điều này trước, tôi làm điều kia sau, không có nghĩa là cái gì là ưu tiên, hiểu không? Mình không phải gặp trước có nghĩa là người ưu tiên, đúng không? Trong cuộc sống của mình có những người mà gọi là người ưu tiên với mình là cái người mình dành cái thời giờ rộng rãi nhất, quan trọng nhất, và có thể là sao? Cái trình tự trước sau để giải quyết vấn đề, nó còn một cái vấn đề nữa là cái trình tự về ưu tiên. Nó hiểu không? Cái trình tự trước sau về thời gian. Và trong mối liên hệ có một điều nữa, đó là cái quyền ưu tiên trong các mối liên hệ. Phân biệt được chứ không? Chẳng hạn như ngủ dậy, tôi cầu nguyện với Chúa, rồi tôi đi làm việc, tôi gặp gỡ gia đình, tôi gặp gỡ bạn bè, tôi làm việc với mọi người. Như vậy tôi có ưu tiên Chúa không? Có không? Không, tôi có thể với Chúa trong ngày á, cái trình tự đầu tiên trong ngày á, tôi đến với Chúa, tôi cầu nguyện, tôi nói chuyện với Chúa trước khi tôi nói chuyện với người khác. Nhưng cả ngày tôi chỉ nghĩ tới tiền, tôi nghĩ tới Chúa hết. Thì Chúa có còn ưu tiên không? Nhưng tôi vẫn nói chuyện Chúa trước không? Cho nên Kinh Thánh mới dạy chúng ta một vấn đề rất quan trọng trong mối liên hệ Chúa và mối liên hệ người bạn đời. Đó là cái quyền ưu tiên ai quan trọng hơn. Chúng ta cùng xem với nhau Côrintô nhất đoạn 7, câu 1 đến câu 35. Côrintô nhất đoạn 7 là đoạn Kinh Thánh rất đặc biệt nói về hôn nhân. Mỗi khi mà tôi hỏi tại sao con muốn kết hôn, nói dạ Chúa dạy ở một mình thì không tốt, thì tôi thường hay trả lời là đó là sáng thế ký. Còn mình thì hiện giờ đang ở Khải Huyền, nghĩa là qua khỏi Côrintô, có nghĩa là Côrintô thì gần với mình hơn là sáng thế ký. Mà trong Côrintô thì nói làm sao? Ở như tôi thì vẫn hay hơn. Nên là mỗi chúng ta khi học về vấn đề hôn nhân, chúng ta phải đặt căn bản trên lời của Chúa. Cho nên chúng ta chú ý phân đoạn Kinh Thánh đặc biệt hỏi những vấn đề liên hệ đến hôn nhân. Đoạn Kinh Thánh này có rất nhiều điều dạy về hôn nhân, nhưng hôm nay chúng ta chỉ học về vấn đề cái quyền ưu tiên của Chúa và cái quyền ưu tiên trong hôn nhân. Thì nhớ luôn, Chúa dạy mối liên hệ với Chúa quan trọng hơn, ưu tiên hơn mối liên hệ hôn nhân. Nào bây giờ chúng ta cùng xem câu 1 cho đến câu 9. Trong câu 1 đến câu 9 á, Chúa dạy một điều rất là quan trọng. Đó là khi ông đề cập đến đời sống vợ chồng, và đặc biệt đề cập đến vấn đề đời sống tình dục vợ chồng. Rồi chúng ta sẽ học chuyện này sau. Nhưng mà bây giờ hôm nay chúng ta chỉ học có một điều quan trọng thôi này. Người vợ phải vì chồng và người chồng phải vì vợ, ngoại trừ có một chuyện ưu tiên hơn. Câu số 5 dạy chúng ta một điều: đừng từ chối nhau trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻ quỷ Satan thừa khi anh em không thình mình mà cám dỗ chăng. Như vậy thì chúng ta nhận ra một cái điều quan trọng, đó là nếu chúng ta dựa trên Côrintô nhất đoạn 7 câu 5 thì có một vấn đề là ưu tiên hơn trong việc chúng ta đối với người bạn đời của mình. Đó là mối tương giao của chúng ta, của cá nhân chúng ta với Chúa thì ưu tiên hơn với người bạn đời. Có nghĩa là trong đời sống hàng ngày của chúng ta, như chúng ta đã nói, mối liên hệ hôn nhân là một mối liên hệ bước vào theo ý muốn Chúa Trời, thì cái căn bản của mối liên hệ đó phải theo ý muốn của Thiên Chúa và phản ánh được mối liên hệ của Chúa Giêsu đối với hội thánh của Ngài. Có nghĩa là cái mối liên hệ hôn nhân nó được đặt nền tảng trong mối liên hệ với Chúa. Và trong câu Kinh Thánh này chúng ta nhận ra là trong đời sống hôn nhân, những nhu cầu rất thực tế, ví dụ như nhu cầu tình dục của vợ chồng, mà Kinh Thánh là dạy cho chúng ta biết là chúng ta chỉ được thỏa mãn vấn đề tình dục ở trong hôn nhân mà thôi. Nghĩa là một vấn đề quan trọng trong đời sống hôn nhân. Nhưng Chúa lại dạy một điều là cái mối tương giao chúng ta với Chúa thì nó lại ưu tiên hơn cả mối liên hệ vợ chồng. Cái vấn đề của vợ chồng đó là một vấn đề chính đáng theo lời Chúa dạy, nhưng nó vẫn đặt dưới mối liên hệ của cá nhân chúng ta với Chúa. Nên chúng ta tạm ngưng ở đây Và chúng ta sẽ nhận ra một điều quan trọng, đó là lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, lời Chúa sửa trị chúng ta, lời Chúa dạy dỗ chúng ta, thay đổi tư tưởng của chúng ta, lời Chúa bẻ trách, định hướng lại, sửa sai lại cuộc đời của chúng ta. Và trong vấn đề hôn nhân, tôi mong mọi người nghe điều quan trọng này. Học xong nói, phải chi tôi được học trước khi tôi cưới, phải không? Vì tôi đã quyết định bước vào hôn nhân vì tôi, vì mối liên hệ tôi đặt lòng tin nơi một con người. Bây giờ thì mới học, thì đang buồn thì hiểu ra tại sao mình buồn, vậy thôi. Nhớ luôn chuyện thế này, Chúa đến cứu ai? Chúa đến cứu những kẻ có tội. Chúa đến để cứu những con người có một quá khứ lầm lỗi, và để chúng ta nhận ra quyền của Chúa mà Ngài nói trong Phúc Âm Giăng đoạn 8 là ai biết lẽ thật sẽ giải phóng người đó. Cho nên khi chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta nhìn lại quá khứ của mình, chúng ta thấy những lầm lỗi của cuộc đời của mình, thì chúng ta có một niềm hy vọng vì Chúa đến vì những con người tội như chúng ta. Những người đã có những quyết định lầm lỗi của quá khứ rất là lớn, nhớ, Chúa đến để cứu những kẻ đó. Trong đó có chúng ta là những con người đã có một quá khứ rất nhiều lầm lỗi. Thứ hai, muốn kinh nghiệm được quyền của Chúa cho cuộc đời của mình, Kinh Thánh nói lẽ thật sẽ buông tha chúng ta, lẽ thật sẽ giải phóng chúng ta khỏi những ràng buộc của tội lỗi quá khứ của chúng ta. Cho nên không có nghĩa là tôi học chỉ để tôi biết. Dù quá khứ tôi ra sao, hay là tôi chưa hề bước vào hôn nhân, thì nhớ lời Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Mà chúng ta thấy Kinh Thánh rất là thiết thực, không phải chỉ là những chuyện cao siêu mà không ai với tới, nhưng là những điều mà Kinh Thánh nói rằng cái gì Chúa muốn chúng ta làm, Chúa ở với chúng ta, Chúa ban cho năng lực để làm theo lời Ngài dạy.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 4, Mối liên hệ với Chúa được thiết lập trước mối liên hệ hôn nhân, phần 2. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Đường về khuya, vạn vật lặng yên, lòng tôi mong yên tĩnh gặp Giê-xu, mọi phiền ưu cùng lời thở than giờ đây dâng lên Chúa. Giê-xu tôi lời Ngài ban và truyền cho tôi, đời con trong tay ta luôn dắt đưa vững tin và vui, con đi cùng ta mọi nơi. Dù giông tố bùa vây, dù nguy khốn khó khăn, kia ta luôn gần bên con, lòng con chưa hoang mang, sông sẽ thay rời lời ta luôn y nguyên. Đường về khuya, vạn vật lặng yên, lòng tôi mong yên tĩnh gặp Giê-xu, mọi phiền ưu cùng lời thở than giờ đây dâng lên Chúa. Giê-xu tôi lời Ngài ban và truyền cho tôi, đời con trong tay ta luôn dẫn đưa vững tin và vui, con đi cùng ta mọi nơi. Lời Kinh Thánh là ngọc soi chiếu vào tâm tôi tươi mới, ngày tháng qua nhiều giông tố, Giê-xu nâng tôi từ vực sâu thăm thắm, đầy tôi tâm lòng mừng vui được Ngài tha tôi. Dù bao gian nan tôi luôn vững tin Giêsu Ngài hứa, Thánh Linh Ngài đến ngự vào, niềm tin sẽ dâng lên, lòng yêu Chúa thêm sâu. Giờ đây tâm hồn vui thoá, lòng con biết ơn Cha, tình yêu mãi vững bền và luôn trong Giêsu. Lời Kinh Thánh là ngọc soi chiếu vào tâm tôi tươi mới. Ngày tháng qua nhiều dòng tố, Giêsu nâng tôi từ vực sâu thăm thắm đầy tội tâm. Lòng mừng vui được Ngài tha cho, dù bao gian nan tôi luôn vững tin Giêsu Ngài hứa, Thánh Linh Ngài đến ngự vào. Đời tôi dâng lên Giêsu, Ngài là gương soi sáng dạy dỗ tôi, rụng lòng tôi truyền tình yêu thương và cho nhận giang biết tình yêu Ngài. Về bên Chúa lòng được thay đổi, tìm được niềm bình an trong Giêsu. Ước mong đời tôi thật tìm thấy từ này. Niềm tin sẽ dâng lên, lòng yêu Chúa thêm sâu. Giờ đây tâm hồn vui thỏa, lòng con biết ơn Cha, mãi vững bền và luôn trong Giêsu. Cuộc đời tôi dâng lên Giêsu, Ngài là gương soi sáng dạy dỗ tôi, rụng lòng tôi truyền tình yêu thương và cho nhân gian biết tình yêu Ngài. Về bên Chúa lòng được thay đổi, tìm được niềm bình an trong Giêsu. Ước mong đời tôi thật tìm thấy từ này. Ước mong đời tôi thật tìm thấy.